Phật giáo truyền vào Việt Nam, vào Trung Quốc, vào những quốc gia có ảnh hưởng của Nho giáo, phải thay đổi cái phương thức sinh hoạt trong cuộc sống của mình. Đó là sao? Đó là thay vào cái ngày đến giờ ngọ bưng bình bát đi khất thực, thì các sư phải gì? Phải tự cày, tự cấy, tự sản xuất lấy mà ăn. Cho nên ngài Bách Trượng Hoài Hải mới chế ra gì? Ra thanh quy cho thiền môn. Mà nổi tiếng đó là gì? Nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Có nghĩa là một ngày không làm, một ngày không ăn. Câu chuyện nói rằng ngày xưa khi tổ 80 tuổi rồi vẫn cầm cuốc đi làm với chúng, ngày xưa đi cuốc mà, cầm cuốc đi làm với chúng. Các đệ tử thấy sư phụ mình là bậc cao tăng thạc đức, được cả vua đến để quỳ lễ và truyền cầu thọ giới tam quy, giới Bồ Tát tại gia. Thầy mình vua quỳ dưới gì? Dưới chân để cầu thọ giới, cầu truyền giới. Nay mình là trò, thầy đã trên 80 tuổi rồi, các trò lại còn để cho thầy đi làm, thật sự là gì? Là không được. Cho nên anh em huynh đệ, các sư đệ tử của tổ mới gì? Bàn nhau, bàn đi bàn lại, không biết làm kiểu nào cho thầy không đi làm nữa. Thỉnh thầy rồi mà thầy cứ đi làm. Thầy cứ bảo là tôi còn khỏe, tôi còn làm được, các thầy đừng có cản tôi. Nói rồi nhưng mà thầy không nghe, thầy vẫn cứ đi làm. Cho nên các trò mới thì bàn nhau vậy thì gì? Có một thầy hiến kế là gì? Là thế bây giờ con hiến kế cho các thượng tọa, các quý thầy như thế này. Sư phụ nhà mình tuổi cao rồi, sức yếu rồi. Tuổi này thì sư phụ phải được nghỉ ngơi rồi. Thỉnh thoảng cụ lên chứng minh hoặc lên giảng pháp một chút xíu thôi, làm cái chỗ nương tựa. Chúng ta phải giữ gìn sức khỏe cho sư phụ, để sư phụ trụ thế lâu dài, giống như cây, làm cây đại thọ để cho anh em huynh đệ chúng ta thì nương tựa vào. Sư phụ chẳng cần phải làm gì, sư phụ chỉ cần ngồi đấy thôi, giống như cái cây đại thọ tỏa bóng che mát cho anh em huynh đệ hàng hậu học chúng ta, tăng ni Phật tử nương nhờ. Để sư phụ đi làm vất vả như thế, sư phụ yếu, sư phụ mệt, không may sư phụ gì, sư phụ đi sớm thì chúng ta giống như những đứa trẻ thơ mất cha mất mẹ, như đàn gà con lạc mẹ mà thôi. Cho nên nay theo ý con như thế này, chúng ta lấy cái cuốc của sư phụ chúng ta giấu đi. Vì cuốc của ai gì? Làm xong về, vì ở ngày xưa bên Trung Quốc họ ở gì? Hàng nghìn vị sư, hàng mấy nghìn vị sư. Cái nơi của ngài tổ thì có 3.000 vị tăng thường ở trong chúng. Chúng ta tưởng tượng 3.000 người, 3.000 vị sư xuất gia ở dưới tòa pháp của ngài, thì cái sức ăn nó như thế nào? Mà ăn nhiều đương nhiên phải làm nhiều. Cho nên các sư phải đi khai khẩn đất hoang để trồng ngô lúa, ngô khoai sắn đu đủ rồi các thứ mọi cái để mà tự túc. Vì sống ở trong thiền viện, ở trong rừng sâu, không có nặng nề gì về cái chuyện nhận cúng dường hay là cúng dường gì cả. Mà tất nhiên Phật tử và vua chúa quan lại vẫn đi vào cúng dường. Nhưng mà chủ trương của tổ là gì? Một ngày không làm, một ngày không ăn. Cho nên là khi các đệ tử giấu đi, thì ngài đi ra, ngài không thấy cuốc đâu. Ngài bảo thị giả đi tìm. Thị giả đương nhiên cũng biết rồi, nhưng mà nói với sư phụ, bạch sư phụ chắc hôm nay cuốc của sư phụ chắc là thầy nào cầm nhầm. Thì thôi thỉnh sư phụ hôm nay sư phụ nghỉ, ở vào nhà sư phụ nghỉ. Nghe thị giả nói như vậy thì hòa thượng cũng đi, thì cũng gật gật, thì thôi, thì các thầy cầm nhầm, thì hôm nay không có cuốc thì ta đi về. Đại chúng đi ra làm được một chút rồi, không thấy thầy mình ra làm, nghĩ là gì? Chắc mẩm thành công rồi. Một thường tọa hôm qua hiến kế là giấu cuốc của sư phụ đi, nay sư phụ không đi làm nữa, sư phụ được nghỉ ngơi rồi, thành công rồi. Mọi người cười vui hoan hỉ với nhau, giấu cuốc sư phụ không đi làm nữa, vui hoan hỉ. Nhưng mà làm được đến gì? Đến tầm gần 11 giờ thì mọi người nghỉ ngơi, đi về tắm rửa để đi thọ trai. Đến giờ kích mộc bản, Đến giờ kích mộc tức là đánh mộc bản đó, kích mộc bản để tập chúng để đi thọ trai, tức là mình đi ăn cơm đó. Chờ mãi không thấy sư phụ đâu. Mọi khi kích mộc bản cái sư phụ ra, tập chúng thì sư phụ ra, nay không thấy đâu. Thế thì giả chạy lên gõ cửa phòng sư phụ. Sư phụ hỏi có việc gì đấy. Thì giả bảo con thỉnh thầy ra thọ trai, đến giờ thọ trai rồi. Sư phụ bảo là con cứ bảo các thầy đi thọ trai đi, hôm nay ta mệt. Thế thì giả tưởng thật ra mới nói với đại chúng bảo hôm nay sư phụ bảo mệt, sư phụ không ăn. Mọi người cứ tưởng thật. Ngày thứ hai, các đệ tử lại giấu cái cuốc của ngài đi. Ngài cũng đi ra nơi lấy cái cuốc nhưng không có cái cuốc, thì ngài lại quay về. Ngày thứ hai, đến giờ thọ trai, đại chúng bảo thì giả vào thỉnh, thì sư phụ lại bảo là thôi cứ thỉnh các thầy đại chúng thọ trai đi, hôm nay ta mệt, ta không muốn ăn. Tưởng thật như thế. Rồi lại tiếp tục ngày thứ ba, ba ngày liền như thế, đều giấu cuốc sư phụ liền về ba ngày, quay vào. Và đến ngày thứ ba thì cho thị giả vào thỉnh, thì sư phụ vẫn ở trong nói ra thôi, bảo đại chúng đi thọ trai đi, hôm nay thì hôm nay thầy mệt. Thị giả xuống bạch lại thầy chi khách và thầy quản chúng, thấy là nó lạ lạ. Ba ngày sư phụ không đi làm, sư phụ về đóng cửa ở trong thất, sư phụ không ra ngoài, sư phụ cũng không đi thọ trai. Mà ba ngày nhịn đói như thế này, sức yếu của sư phụ đã 80, hơn 80 rồi, thì khéo mà lại nguy. Sư phụ mà nhập niết bàn sớm thì chết toi. Cho nên anh em không ăn nữa, bỏ lại đấy, thì mấy thầy lớn lớn là cùng nhau đi lên gõ cửa thất sư phụ và xin sư phụ cho chúng con được đi vào thăm sư phụ xem sư phụ ốm đau như thế nào. Ba ngày nay sư phụ không đi ăn. Xong sư phụ bảo thị giả thôi mở cửa cho các thầy vào. Thế vào đỉnh lễ hỏi là thầy ốm đau như thế nào. Thầy bảo không, ta vẫn bình thường. Thế bảo sư phụ bình thường sao không đi ăn cơm, không đi thọ trai. Ba ngày hôm nay thầy đi ra chỗ lấy cuốc đi làm, không thấy cái cuốc của thầy đâu. Của đàn na tín thí của Tam Bảo nó nặng lắm, sư phụ không làm, làm sao sư phụ lại có thể đi ăn không của đàn na tín thí và của đại chúng chư tăng được. Cho nên sư phụ không đi làm, vì vậy mà sư phụ cũng không dám đi ăn. Các đệ tử lúc đó mới gì khóc thương thầy, khóc rơi nước mắt xuống và lễ thầy, mới bảo là chúng con sai rồi, chúng con sám hối sư phụ. Chúng con chỉ nghĩ rằng giấu cái cuốc đi vì thương sư phụ, hơn 80 vẫn đi làm cùng chúng con. Sư phụ vì chúng con làm 6-70 năm nay rồi, bây giờ chúng con đã thấy sư phụ tuổi cao sức yếu, muốn cho sư phụ được an dưỡng tuổi hạc để làm chỗ dựa tinh thần cho Phật pháp, làm chỗ lương đống, làm cây đại thụ cho Phật pháp, cho thiền môn, cho chúng con. Cho nên chúng con mới thiện nghĩ như vậy, mới giấu quốc sư phụ đi, chứ không phải là ai cầm nhầm đâu. Sư phụ lúc đó mới cười tươi như bảo rằng thôi không sao, chuyện nó đã qua rồi, hôm nay các thầy cứ đi ăn cơm đi, nếu ngày mai ta đi làm thì ta mới đi ăn. Các thầy lúc đó đến ngày hôm thứ ba đã thấy thầy không đi ăn, cho nên thôi bữa cơm hôm đó gì cũng không ai dám ăn luôn. Lúc đó mới hiểu được rằng là gì, quan điểm của sư phụ là quan điểm gì, một ngày không làm, một ngày không ăn, không muốn mắc nợ đàn na tín thí, vân vân. Cho nên đây là một bài học đắt giá cho gì, cho tăng ni Phật tử Phật giáo gì Bắc Tông, như là Trung Quốc hay Nhật Bản hay Việt Nam hay như là các nước theo Phật giáo Bắc Tông, ảnh hưởng của Nho giáo. Họ không chấp nhận cái chuyện mà tăng ni xuất gia cứ đến giờ ngọ bưng bình bát đi ra đường khất thực. Mình thì gọi là khất thực, nhưng nhà Nho họ bảo là gì? Kẻ ăn mày, kẻ ăn bám, giống chẳng khác gì cây tầm gửi, chẳng đem lại lấy gì cho xã hội, cho đất nước cả. Đi tu như thế ai mà chẳng đi được. Cho nên chúng ta thấy đấy, nếu mà cứ y kinh giảng nghĩa, tức là kinh Đức Phật dạy là gì, chư tăng phải đi khất thực, thì cứ đến giờ ngọ bưng bình bát đi khất thực, đó mới gọi là chư tăng, thì gọi là ba đời chư Phật bị oan ức. Đức Phật chế định giới luật dựa trên cái văn hóa tín ngưỡng và các tôn giáo hiện có ở Ấn Độ kết hợp vào để gì? Chế định cái đó cho chư tăng, gọi là gì, gọi là giới luật của Đức Phật là gì, là phòng phi chỉ ác, tức là đề phòng phi. Phòng phi là đề phòng những điều lỗi, những điều sai, điều quấy, chỉ có nghĩa là dừng những việc ác. Giới luật là để phòng phi chỉ ác, chứ chẳng phải là giới luật là để gì, trói buộc con người. Trói buộc con người thì còn đâu là giải thoát nữa. Đi tu mà bị trói buộc thì tu làm cái gì? Ở ngoài đời nó tự do hơn chứ, thanh tịnh giải thoát đó. Đi tu mà bị trói buộc, cái gì trói buộc, ràng buộc, đau khổ đấy, thì đi tu làm gì? Cho nên giới luật của Đức Phật không phải là để trói buộc tăng ni, trói buộc Phật tử, mà giới luật của Đức Phật là gì? Phòng phi chỉ ác và tác thiện. Đấy, nhớ giới luật của Đức Phật là công năng, mục đích chế định giới luật của Đức Phật là phòng phi chỉ ác và tác thiện. Tác thiện tức là làm thiện đó. Học Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật mà không thông, không hiểu, chúng ta cứ phải là giới luật của Đức Phật, cứ phải đắp y giống như là y Đức Phật đắp ngày xưa mới là tăng ni. Ăn là phải ăn một bữa mà phải đi khất thực, không được ở trong chùa, không được nhận tiền của cúng dường của đàn na tín thí, ngủ thì phải ngủ gốc cây, ngủ bãi tha ma, ngủ nghĩa địa. Như thế mới gọi là làm theo giới luật của Đức Phật. Đấy gọi là gì? Y kinh giảng nghĩa, ba đời chư Phật bị oan ức là chỗ đó. Vậy thì tất cả những tăng ni, những Phật tử, cha ông chúng ta mấy 2000 năm nay, hơn 2000 năm nay hành như thế, tu như thế, học như thế, tu như thế, hành như thế, làm như thế là sai hết hay sao? Sai làm sao có những vị tổ sư nổi tiếng chứng đắc thánh quả lưu lại nhục thân như hai vị thiền sư Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trượng ở chùa gì? Chùa Đậu. Thiền sư Tuyết Tuyết ở bên chùa, chùa Phật Tích. Và như Bồ Tát Thích Quảng Đức năm 1963 thiêu thân để lại trái tim vì bảo vệ Phật Pháp, bảo vệ cái tự do tôn giáo, tự do cho Phật giáo ở chế độ Ngô Đình, nhà Ngô ở đằng trong lúc bấy giờ. Chúng ta thấy rồi còn rất rất nhiều những tấm gương như là gì? Trần Nhân Tông, Pháp Loa, Huyền Quang, Tam Tổ Trúc Lâm. Mà vị tổ thứ nhất là gì? Vua. Hai lần có công đánh tan quân giặc Nguyên Mông, lên làm Thái Thượng Hoàng mấy năm, truyền ngôi cho con là Anh Tông. Anh Tông vững vàng rồi thì Thái Thượng Hoàng Trần Nhân Tông liền xuất gia, lên núi Yên Tử ẩn tu, gọi là ẩn thôi nhưng mà không phải là dứt bặt tất cả. Ngài vẫn quan sát, vẫn gì, vẫn có người đi theo để giúp việc này nọ nhẹ nhàng ở bên ngoài. Tu tập ở trên đó mấy năm liền là giác ngộ, gọi là thành Phật của Việt Nam. Cho nên mới có tên là Phật Hoàng Trần Nhân Tông, phải lấy hiệu là Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Chúng ta thấy không? Đấy, nếu mà sai thì các cụ sai hết hay sao? Các tổ sai hết hay sao? Cho nên y kinh giảng nghĩa, tam thế Phật oan, chúng ta phải hiểu tùy theo gì? Tùy theo xứ, tùy theo văn hóa, phong tục, tập quán ở bản địa đó mà kinh sách của Đức Phật giáo lý của Đức Phật được hiểu và được áp dụng thực hành như thế nào đó cho nó gì? Nó hợp lý. Phật giáo Việt Nam chúng ta gì? Đồng hành cùng dân tộc. Mà đồng hành cùng dân tộc thì chúng ta không thể các sư cứ lên rừng ở hết, ra bãi tha ma ở hết, vào trong hang đá ở hết, đến 11 giờ trưa bưng bát đi khất thực. Một vài người, một vài chục người, một vài trăm vị sư như thế dân còn có thể chấp nhận. Nhưng hàng nghìn, hàng vạn vị sư như thế, người dân Việt Nam có ủng hộ không? Có chấp nhận không? Khi mà hàng vạn tăng ni chẳng làm gì, chỉ có ăn xong là đi gì? Vào rừng, vào núi, vào bãi tha ma, vào nghĩa địa, vào gốc cây để ngồi thiền như thế. Dân có chấp nhận không? Không chấp nhận. Đảng nhà nước chúng ta cũng không chấp nhận. Rồi một vài thầy nào đó mà nổi tiếng chẳng hạn, Phật tử họ cứ chạy theo á, họ làm đảo lộn hết cái cuộc sống người dân địa phương đó lên á, công an suốt ngày phải đi dẹp loạn á, có ổn không? Không ổn. Cho nên y kinh giảng nghĩa tam thế Phật oan là như thế này đây. Cho nên hiểu kinh Phật máy móc, hành theo lời Phật một cách là gì? Nó cứng nhắc thì không thể nào mà phổ độ chúng sinh được, không thể nào mà đem lại lợi ích rộng lớn cho chúng sinh, cho Phật Pháp được. Xin thưa các quý vị, đây là sự thật. Cho nên là chúng ta thấy Phật giáo Việt Nam khi mà nhà nước non trẻ của nhà Đinh, tức là vua Đinh Tiên Hoàng sau khi dẹp được loạn gì, bao nhiêu sứ quân? Bao nhiêu sứ quân nhớ không? Mấy sứ? Mấy? 12 sứ quân. Đinh Tiên Hoàng dẹp loạn xong 12 sứ quân. Tuyên bố độc lập tự chủ. Mời ai về làm quốc sư? Các vị biết không? Mời Thái sư Khuông Việt về làm gì? Làm quốc sư. Vì sao gọi là Thái sư Khuông Việt? Khuông Việt tức là gì? Khuông tức là phù, là giúp. Việt tức là gì? Giúp cho đất nước Đại Việt chúng ta được hưng thịnh. Thái sư Khuông Việt tức là gì? Mời một vị sư, một vị thiền sư về để làm cố vấn cho nhà vua. Không chỉ làm cố vấn mà còn phong là gì? Là thái sư. Cái chức thái sư ngày đó là gì? Là nó tương đương với chức quốc sư của sau này, của triều đại nhà Lý, nhà Trần sau này. Đó, mời lên làm thái sư để cố vấn về chính trị, về ngoại giao, về nhiều thứ cho nhà vua. Cho nên chúng ta thấy sau khi mà rồi sang thời Tiền Lê, vua Lê Đại Hành lên tiếp tục đi mời thái sư Khuông Việt trợ giúp cho. Rồi sau này còn rất nhiều các vị thiền sư, các vị quốc sư sau này nữa. Chúng ta thấy đó, nếu mà sai thì các cụ các tổ chúng ta hàng gần 2000 năm nay tu sai hết hay sao? Từ thiền sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi, bắt đầu từ gì? Từ thiền sư Khâu Đà La, đến thiền sư Khương Tăng Hội, rồi đến thiền sư gì? Tỳ Ni Đa Lưu Chi, đến thiền sư Vô Ngôn Thông, đến thiền sư Thảo Đường, rồi đến thiền sư gì? Tổ sư gì? Tổ sư Trúc Lâm Phật Hoàng Trần Nhân Tông, rồi cho đến tổ sư Vũ Khắc Minh, tổ sư Vũ Khắc Trường, tổ sư Chuyết Chuyết, rồi đến tổ sư Đa Bảo, rồi tổ sư Bồ Tát Thích Quảng Đức, vân vân, đều sai hết hay sao? Cho nên là các cụ ngày xưa nói là gì? Đấy, chúng ta học mà không hiểu được hết cái lý kinh, cứ nương vào kinh mà vào Phật dạy trong kinh như A kinh, B kinh, C như thế, cứ như thế mà làm sai cái đó là sai hết. Cứ thế mà giảng là gì? Ba đời chư Phật bị oan ức với gì? Với những kẻ ngồi trên tòa giảng kia vậy. Đấy. Còn ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết làm sao? Ấy là ngược lại với gì? Y kinh mà giảng nghĩa, gọi là cứng nhắc, gọi là dọc khuôn đó, máy móc đó, thì làm cho ba đời chư Phật oan. Còn là ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết là sao? Tức là rời kinh mà gì? Mà giảng cho Phật tử thì đồng với ma thuyết. Và đặc biệt là ở Việt Nam chúng ta, mấy năm gần đây, và đặc biệt là mấy tháng gần đây, xã hội họ bức xúc, dân tình họ bất mãn. Họ thấy một vài cái vị sư lên giảng thì suốt ngày là kêu gì? Kêu tiền. Cái gì cũng quy ra tiền. Bảo vong về đòi tiền. Thỉnh vong để kiếm tiền. ABC này nọ. Cho nên dân tình họ bức xúc. Những người yêu mến Phật Pháp họ thấy gì? Không đúng. Những người muốn cho Phật Pháp hưng long họ thấy nó sai sai. Cứ để như này thì Phật giáo nguy to. Phật giáo biến thành gì? Thành tà giáo. Phật giáo biến thành gì? Mê tín và dị đoan. Phật giáo biến thành gì? Thành một tôn giáo lừa đảo nhân dân để kiếm tiền làm giàu cho bản thân và cho ngôi chùa thì chết toi. Cho nên họ đứng lên họ bảo vệ Phật Pháp. Họ bóc phốt những cái kẻ đó. Nhưng mà khổ nỗi này thì bây giờ cái mạng xã hội họ phát triển. Những người yêu mến Phật Pháp đứng lên để bóc phốt thì nó là kéo theo một số rất rất lớn những người lợi dụng cái việc đó để gọi là đổ thêm dầu vào lửa, làm cho nó không chỉ dừng lại ở một số kẻ gì bại hoại ở trong Phật Pháp, một số kẻ gọi là lợi dụng Phật giáo để gọi là ly kinh nhất tự, dựa vào kinh Phật nhưng mà gì lại không giảng đúng lời Phật, thậm chí là còn làm lệch lạc giáo pháp của Đức Phật, biến giáo pháp của Đức Phật thành gì? Thành hù dọa, biến giáo lý nhân quả thành hù dọa người ta để chuộc lợi ở trong đó. Cho nên thế gian một số tôn giáo khác và một số những người đã không có cái nhìn hiếu hảo với Phật giáo rồi, cho nên họ dựa vào đó thì họ đánh đồng một lứa. Tất cả họ cho rằng tăng ni xuất gia đều là kẻ ăn bám, giáo hội Phật giáo ở Việt Nam đều là kẻ lừa đảo ABC này nọ kia, và họ viết cả bài là gì? Nên bỏ chùa, bỏ Phật, bỏ Pháp, bỏ Tăng, và nên gì? Nên loại khỏi Phật giáo ra khỏi đời sống của người dân Việt Nam, vân vân này nọ. Cho nên đây gọi là gì? Gọi là đổ thêm dầu vào lửa. Họ làm cho nhiều người đang có tín tâm với Phật Pháp thì lung lay. Và những người chưa có tín tâm thì có thể quay lưng với Phật Pháp. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng thôi, đây cũng là do nhân duyên, do nghiệp báo, do cái sự thịnh suy vĩ thái chung của thế gian vậy. Chúng ta cũng chẳng thể làm gì được hơn ngoài cái việc là gì? Chúng ta cứ tu tập đúng chính pháp mà tu, đúng chính pháp mà giảng. Ai tin thì theo, ai không tin thì thôi. Ai chửi mình coi đó như là, như ngày Tịnh Không nói, người ta chửi mình coi như là người ta đang tiêu nghiệp cho mình. Ai đánh mình thì thôi, mình cũng phải chịu thôi, biết làm thế nào được. Vì mình không thể chửi lại họ, mình cũng không thể đánh lại họ. Vì theo giáo lý của Đức Phật là gì? Từ bi hỷ xả, tất cả đều gì? Do nhân duyên nghiệp báo nhiều đời, nhiều kiếp mà có vậy. Cho nên chúng ta cũng không nên đi đôi co, không nên đi cái cọ với nhau làm gì cho nó mệt mỏi ra. Người tu Phật chúng ta kệ, người ta bảo mình sai, nếu thực sự mình sai, mình xin sám hối. Người ta bảo mình sai mà mình không sai, mình cố gắng nhẫn nhịn để vượt qua, thì đó là gì? Đó là thành tựu cái hạnh nhẫn nhục ba la mật của Bồ Tát. Đấy, Chúng ta nên như thế. Cho nên thầy thường khuyên các Phật tử chúng ta mà bất cứ lúc nào đó có ai người ta chửi thầy thì kệ người ta. Người ta mắng thầy cũng kệ người ta. Các Phật tử không phải vào đó để cãi nhau với họ, không phải vào đó để chửi nhau với họ, để chiến nhau với họ, kệ họ. Coi như đấy là cái nghiệp của thầy. Từ vô thủy kiếp trước thầy tạo nghiệp xấu, bây giờ họ đến họ đòi nợ thì trả họ đi cho nó xong, trả họ hết đi để mình về Tây Phương để bận lòng. Đới nghiệp vãng sinh về Tây Phương cũng được, đỡ bận lòng các quý vị. Và chúng ta nên cùng nhau tu như thế.